Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Boom Bubbles and the End of Stagnation là sách phi hư cấu về kinh tế, công nghệ và lịch sử đổi mới do Bernd Hobart và Tobias Huber viết. Cuốn sách xuất phát từ một câu hỏi lớn. Vì sao nhiều xã hội hiện đại có vẻ giàu hơn, nhưng lại khó tạo ra những bước tiến khoa học, kỹ thuật mang tính chuyển thời đại như giai đoạn trước thập niên 1970? Thay vì xem mọi cơn sốt đầu cơ là biểu hiện đơn thuần của phi lý và lãng phí, hai tác giả đưa ra một lập luận ngược chiều. Trong một số điều kiện, bong bóng có thể huy động tiền vốn, nhân tài và sự chấp nhận rủi ro ở quy mô mà các cơ chế thông thường không thể tạo ra. Sách đối chiếu những ví dụ như dự án Manhattan, chương trình Apollo, ngành bán dẫn đường sắt, Internet và Bitcoin. Mục tiêu không phải ca ngợi đầu cơ hay phủ nhận thiệt hại khi thị trường sụp đổ, mà là giải thích cách sự hưng phấn tập thể đôi khi để lại hạ tầng. Tri thức và năng lực sản xuất có giá trị lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bong bóng được xem như một cơ chế tài trợ cho tiến bộ, không chỉ là sai lệch thị trường. Luận điểm trung tâm của Boom là cần tách hậu quả cho nhà đầu tư khỏi hậu quả cho năng lực công nghệ của xã hội. Một bong bóng thường khiến giá tài sản tăng quá mức, vốn bị phân bổ dư thừa và nhiều người chịu lỗ khi kỳ vọng không thành hiện thực. Nhưng điều đó không tự động có nghĩa mọi nguồn lực đã bị lãng phí. Khi nhà đầu tư chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn trong tương lai và sẵn sàng chịu rủi ro cao hơn, chi phí vốn giảm mạnh. Các doanh nghiệp vì thế có thể xây dựng nhà máy, mạng lưới, phòng thí nghiệm hoặc sản phẩm ở tốc độ nhanh hơn nhiều so với điều kiện tài trợ thận trọng. Hai tác giả đặc biệt quan tâm đến trường hợp công nghệ còn non trẻ, nơi giá trị cuối cùng có thể rất lớn nhưng đường đi tới giá trị ấy chưa rõ ràng. Trong hoàn cảnh đó, sự thận trọng tuyệt đối dễ khiến dự án bị thiếu vốn quá lâu. Cách nhìn này không biến bong bóng thành điều tốt về mặt đạo đức hay thành chiến lược đầu tư an toàn. Nó đề nghị một tiêu chuẩn đánh giá kép, người bỏ vốn có thể thua. Trong khi xã hội vẫn nhận được công nghệ rẻ hơn, hạ tầng dồi dào hơn và kinh nghiệm tích lũy từ quá trình thử nghiệm quy mô lớn. Thứ hai, ba điều kiện tạo đột phá là vốn lớn, sứ mệnh chung và mức trách nhiệm giải trình thấp. Boom lập luận rằng, các dự án tạo đột phá thường xuất hiện khi ba yếu tố cùng tồn tại. Yếu tố đầu tiên là nguồn vốn rất lớn, đủ để thử nhiều hướng đi, chịu thất bại và đầu tư trước khi có doanh thu rõ ràng. Yếu tố thứ hai là một sứ mệnh chung, đủ mạnh để phối hợp những cá nhân chuyên môn khác nhau quanh một mục tiêu vượt lên trên phép tính lợi ích ngắn hạn. Yếu tố cuối cùng gây nhiều tranh luận nhất là trách nhiệm giải trình không quá chặt. Ý ở đây không phải cổ vũ gian lận, vô kỷ luật hay chi tiêu vô hạn. Tác giả nhấn mạnh rằng việc bị yêu cầu dự báo chính xác, chứng minh hiệu quả ngay lập tức và báo cáo từng bước có thể làm các nhóm nghiên cứu né tránh những ý tưởng khó đo lường. Dự án Manhattan và chương trình Apollo được dùng như các ví dụ lịch sử về sự tập trung nguồn lực và mục tiêu. Từ đó, sách đối lập mô hình này với khoa học hiện đại, nơi nhà nghiên cứu thường phải dành nhiều thời gian cho hồ sơ xin tài trợ, tuân thủ quy trình và theo đuổi kết quả an toàn. Lập luận của sách là đổi mới cấp tiến, cần một khoảng tự do nhất định để sai, đổi hướng và theo đuổi điều chưa thể chứng minh trước. Thứ ba, sự trì trệ được gắn với tâm lý né rủi ro, quan liêu nghiên cứu và chuyên môn hóa quá hẹp để giải thích vì sao cần đến những điều kiện bất thường như bong bóng. Cuốn sách trước hết mô tả các lực cản của đổi mới. Theo khung lập luận của tác giả, các tổ chức khoa học và tài trợ hiện đại có xu hướng thưởng cho sự chắc chắn. Người xin tài trợ phải trình bày mục tiêu rõ ràng, phương pháp đáng tin và khả năng tạo kết quả có thể đánh giá được. Cơ chế này có ích trong việc hạn chế lãng phí, nhưng cũng tạo động lực chọn đề tài gần với hiểu biết sẵn có hơn là theo đuổi hướng nghiên cứu có xác suất thất bại cao. Một vấn đề liên quan là gánh nặng hành chính khi thời gian của nhà khoa học bị phân tán vào việc xin quỹ, báo cáo và đáp ứng quy định. Cuối cùng là chuyên môn hóa. Khi lượng tri thức tăng lên, việc trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực hẹp là cần thiết, nhưng nó cũng làm khó những kết nối giữa các ngành, vốn thường tạo ra ý tưởng mới. Boom không cho rằng phản biện đồng cấp, quy định hay chuyên môn là vô giá trị. Điểm chính là chúng tối ưu cho sự chính xác và tính liên tục, chứ không nhất thiết tối ưu cho những bước nhảy lớn. Bong bóng và các chương trình quy mô lớn có thể tạm thời phá vỡ sự tối ưu hóa thận trọng đó. Thứ tư, phân biệt bong bóng hồi quy với bong bóng điểm uốn để tránh lãng mạn hóa đầu cơ. Một đóng góp khái niệm quan trọng của Boom là phân biệt giữa bong bóng hồi quy và bong bóng điểm uốn. Bong bóng hồi quy chủ yếu là cơn sốt tài chính. Trong đó, giá tăng vì người tham gia kỳ vọng sẽ bán lại cho người khác với giá cao hơn, nhưng hoạt động bên dưới không tạo ra năng lực kinh tế hay công nghệ bền vững tương ứng. Khi dòng tiền đảo chiều, giá quay về mức thấp hơn mà không để lại nhiều giá trị xã hội. Ngược lại, bong bóng điểm uốn gắn với một công nghệ có khả năng làm thay đổi cách sản xuất, giao tiếp hoặc tổ chức đời sống. Đường sắt, điện khí hóa và Internet là các ví dụ thường được nêu để minh họa. Những giai đoạn này vẫn có định giá sai, phá sản và tổn thất nặng, nhưng đồng thời tạo ra mạng lưới vật chất, đội ngũ kỹ sư, kiến thức vận hành và cạnh tranh làm giảm giá thành. Nhờ vậy, công nghệ có thể đến với số đông sau khi cơn sốt qua đi. Phân biệt này đặc biệt quan trọng với người đọc quan tâm đến AI. Tin rằng AI sẽ có ảnh hưởng lớn không đồng nghĩa mọi công ty AI đều là khoản đầu tư tốt. Sách yêu cầu đánh giá cả nền tảng kỹ thuật, hạ tầng được xây dựng và khả năng giá trị còn tồn tại sau khi nguồn vốn đầu cơ rút đi. Cuối cùng, lý thuyết bắt chước của René Girard giải thích vì sao hưng phấn và hoảng loạn lan truyền, boom kết hợp kinh tế học với tư tưởng của René Girard về tính bắt chước hay mimesis. Theo hướng tiếp cận này, con người không chỉ độc lập đánh giá điều mình muốn, họ còn học cách khao khát từ hành vi và sự chú ý của người khác. Trong thị trường, khi một công ty, tài sản hay công nghệ được những nhà đầu tư có uy tín theo đuổi, người ngoài có thể coi đó là tín hiệu để hành động tương tự. Quá trình này tạo vòng phản hồi, giá tăng thu hút chú ý thu hút vốn, vốn lại khiến câu chuyện tăng trưởng có vẻ đáng tin hơn. Khung Girard giúp sách nhìn bong bóng không chỉ như lỗi tính toán về giá trị nội tại, mà như hiện tượng xã hội của cạnh tranh, bắt chước và đồng thuận tập thể. Nó cũng giải thích mặt đối xứng của chu kỳ. Khi niềm tin suy yếu, việc rút lui có thể lan nhanh không kém sự hưng phấn ban đầu. Tuy nhiên, sách không dừng ở việc phê phán tâm lý đám đông. Tác giả cho rằng, chính sự bắt chước ấy có thể tập trung nguồn lực vào một hướng công nghệ đủ lâu để tạo ra kết quả vật chất. Giá trị của khung này là buộc người đọc xem xét cả động lực xã hội phía sau vốn đầu tư, thay vì giả định rằng thị trường luôn thuần túy lý trí hoặc hoàn toàn điên loạn. Kết luận, boom phù hợp với người quan tâm đến lịch sử công nghệ, đầu tư mạo hiểm, chính sách khoa học và cuộc tranh luận về tình trạng trì trệ kinh tế. Người làm trong lĩnh vực AI, hạ tầng, nghiên cứu hay khởi nghiệp cũng có thể dùng cuốn sách như một khung để đặt câu hỏi tốt hơn về vốn, tốc độ mở rộng và giá trị còn lại sau một chu kỳ đầu cơ. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc chỉ báo lúc nào nên mua hay bán tài sản. Trái lại, một thông điệp quan trọng là dự đoán đúng công nghệ sẽ thay đổi thế giới vẫn không bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư. Lợi ích trí tuệ của nó là giúp tách hai vấn đề thường bị trộn lẫn, hiệu quả của một khoản đầu tư và hiệu quả dài hạn của một làn sóng đầu tư đối với xã hội. So với các sách về bong bóng thường tập trung vào sai lầm định giá, tham lam hoặc nguy cơ sụp đổ, boom nổi bật vì xem xét vai trò sản xuất của sự hưng phấn. So với các sách cổ vũ đổi mới, nó cũng khác biệt vì không mô tả tiến bộ như kết quả đơn giản của thiên tài cá nhân hay chính sách đúng đắn. Cuốn sách đặt đổi mới vào mạng lưới phức tạp, gồm tâm lý bắt chước, nguồn vốn rẻ, tổ chức quy mô lớn và sự chấp nhận lãng phí. Lập luận này có thể gây phản đối, đặc biệt vì nó dễ bị hiểu nhầm là biện hộ cho đầu cơ. Nhưng chính sự căng thẳng đó khiến boom là một đóng góp đáng suy nghĩ trong các cuộc thảo luận về công nghệ và tăng trưởng. Nếu bạn muốn ủng hộ Bernd Hobart, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!